là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Năm, ngày 21 tháng 1 năm 2016. Cải tổ luật chống khủng bố ở Indonesia vẫn gặp phải sự chống đối trong nước. Trong khi đó, các thành viên liên minh chống nhóm nhà nước Hồi giáo đã đồng ý tăng cường cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố này.
Every nation must come prepared to discuss further contributions to the fight. And I will not hesitate.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter kêu gọi sự tham gia hợp tác nhiều hơn nữa của các nước Ả Rập và châu Á trong cuộc chiến này. Thông tín viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Washington. Nhưng trước hết, Nguyễn Trung sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Tổng thống Nga Putin cho phép hạ độc cựu gián điệp. Người biểu tình Philippines tiếp tục đổ ra đảo tranh chấp với Trung Quốc. Và các tổ chức phi chính phủ rời bỏ Trung Quốc.
Đảng Cộng sản Việt Nam bầu chọn lãnh đạo mới cho quốc gia. Trà My sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ trở lại trong bản tin chi tiết của chúng tôi.
Thưa quý vị, như quý vị vừa nghe, một thẩm phán Anh hôm nay tuyên bố rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể đã cho phép kế hoạch hạ độc cựu gián điệp Nga, ông Alexander Litvinenko. Ông Litvinenko tử vong gần 10 năm trước sau khi uống một tách trà mà thẩm phán Robert Owen nói là có chứa chất phóng xạ. Trước khi chết, nạn nhân đã cáo buộc ông Putin hạ lệnh ám sát mình. Trong một bản phúc trình được chờ đợi, ông Owen nói rằng ông Dmitry Kovtun và Andrei Lugovoy, hai cựu nhân viên tình báo KGB của Nga, đã thực hiện vụ giết người theo chỉ đạo của cơ quan an ninh FSB của Nga. Hai người đàn ông xác nhận đã gặp ông Litvinenko ở London một số lần, trong đó có thời điểm được cho là xảy ra vụ hạ độc, nhưng bác bỏ có liên quan tới cái chết của ông. Nga đã từ chối dẫn độ hai cựu gián điệp này. Sau khi báo cáo được công bố ngày hôm nay, hãng tin Interfax của Nga dẫn lời ông Lugovoy gọi cuộc điều tra của anh là vô nghĩa và có động cơ chính trị. Ông Litvinenko từng là người mạnh mẽ chỉ trích ông Putin trước khi rời Nga năm 2000, rồi sau đó định cư ở London. Vợ của cựu gián điệp này nói bà hài lòng với kết quả điều tra, đồng thời kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Sang tin liên quan tới Syria. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày hôm nay sẽ họp bàn với đặc sứ của Liên Hợp Quốc về Syria. Đây là một nỗ lực mới nhất nhằm giải quyết các bất đồng giữa các cường quốc trên thế giới mà có thể làm trì hoãn các cuộc hòa đàm quốc tế về tương lai của Syria. Ông Kerry và Staffan de Mistura gặp nhau bên lề diễn đàn kinh tế Davos ở Thụy Sĩ. Hai quan chức này từng bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đàm phán do Liên Hợp Quốc điều giải về quá trình chuyển tiếp chính trị ở Syria có thể diễn ra theo đúng kế hoạch vào thứ Hai tới. Ông Mistura ngày hôm qua thừa nhận rằng điều đó có thể không xảy ra. Ông nói với đài truyền hình CNN rằng ông tin là các bên có thể khởi động đàm phán nhưng không phải là vào ngày 25. Nhưng ông nói thêm rằng các bên cần phải duy trì áp lực và nỗ lực. Hiện có bất đồng sâu sắc về việc nhóm đối lập nào sẽ tham gia các cuộc đàm phán, và các quan chức nói rằng các cuộc họp vào tuần sau sẽ không thể diễn ra cho tới khi nào có sự đồng thuận về danh sách các nhóm đối lập tham gia. Ông Kerry ngày hôm qua đã gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, một đồng minh chính của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Sau đó, ông Lavrov nói rằng Moscow không có ý định hoãn các cuộc thảo luận sang sáng tới. Liên Hợp Quốc thông báo sẽ không gửi đi các thư mời dự các cuộc đàm phán cho tới khi nào giải quyết xong thành phần phiến quân tham gia. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng không phải là ngày tận thế nếu các cuộc thảo luận bị hoãn một hoặc hai ngày. Chuyến đi tới Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos của ông Kerry là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du tới 5 quốc gia ở Trung Đông và châu Á. Diễn đàn có sự tham dự của các nguyên thủ cũng như các giám đốc điều hành của các công ty hàng đầu thế giới. Ông Kerry sẽ phát biểu tại diễn đàn này vào ngày mai. Và cuối ngày hôm nay, ông sẽ gặp các nhà lãnh đạo, trong đó có Thủ tướng Iraq và Israel.
Hoa Kỳ và các đối tác trong liên minh đã đồng ý tăng cường chiến dịch để đánh bại nhóm nhà nước Hồi giáo. Theo tường thuật của thông tín viên Lisa Bryan của đài VOA tại Paris, sau cuộc họp ở thủ đô nước Pháp hôm thứ Tư, liên minh này quyết định triệu hồi một hội nghị tại Bruxelles vào tháng tới, quy tụ đại diện của 26 quốc gia chống nhóm nhà nước Hồi giáo. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Thỏa thuận về việc tăng cường nỗ lực chống nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo đã đạt được tại Paris hôm thứ Tư với các vị bộ trưởng quốc phòng của Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Ý, Úc và Hà Lan. Các vị bộ trưởng đã thảo luận về những kế hoạch để giúp Iraq và Syria chiếm lại hai thành phố chính là Mosul và Raqqa, nhưng đó chỉ là một phần của một chiến lược rộng lớn hơn mà Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Ashton Carter đã đề ra nhằm tiêu diệt nhóm khủng bố này.
An important part of our discussion today was to talk about all of the capabilities that will be required to succeed here.
Một bộ phận quan trọng của các cuộc thảo luận của chúng tôi ngày hôm nay là nói tới tất cả những năng lực cần có để thành công, chẳng những về mặt quân sự mà về mặt phi quân sự như tái thiết kinh tế, thông tin, về công tác chống khủng bố, vân vân. Khi chúng ta xem xét tất cả những năng lực này, chúng ta có thể biết được là làm thế nào để những nước khác nhau trong liên minh có thể đóng góp nhiều hơn với những cách thức riêng của mình và dựa trên sức mạnh của mình.
Trong 3 tuần nữa, liên minh gồm 26 nước sẽ họp tại Brussels. Bộ trưởng Carter cho biết trọng tâm của cuộc họp là thúc đẩy các nước gia tăng những nỗ lực trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo. Ông nói rằng Washington đặc biệt mong muốn các nước Ả Rập và Á Châu tham gia nhiều hơn nữa.
Every nation must come prepared to discuss further contributions to the fight. And I will not hesitate.
Mỗi nước đến dự hội nghị phải chuẩn bị sẵn sàng để thảo luận về việc đóng góp thêm cho cuộc chiến đấu. Và tôi sẽ không ngần ngại trong việc giao tiếp và thách thức những nước thành viên hiện nay và những nước có thể trở thành thành viên của liên minh này trong lúc chúng tôi xúc tiến công việc của mình.
Trong cuộc họp báo chung với ông Carter, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết những cuộc không kích đang tiếp diễn đã buộc nhóm nhà nước Hồi giáo phải rút ra khỏi những vị trí mà họ chiếm giữ trước đây.
Nos efforts conjoints ainsi que ceux de tous les membres de la coalition portent leurs fruits.
Những nỗ lực của liên minh đã mang lại kết quả. Để cho sự thành công này được lâu bền, cộng đồng quốc tế cần phải gia tăng sự hỗ trợ dành cho các nhóm ở địa phương đang chiến đấu chống lại nhà nước Hồi giáo, ngõ hầu họ có thể chiếm lại đất đai và kiểm soát những phần đất đó trong thời gian dài.
Cuộc họp tại Paris của các vị bộ trưởng quốc phòng đã diễn ra một ngày trước khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry họp tại Washington với đặc sứ của Liên Hiệp Quốc về Syria để bàn về việc xúc tiến cuộc hòa đàm Syria tại Geneva vào tuần sau.
Tổng thống Indonesia mới đây đã lên tiếng kêu gọi cho việc tăng cường luật lệ an ninh để chống lại những phần tử khủng bố. Theo tường thuật của thông tín viên Brian Padden của đài chúng tôi tại Jakarta, đề nghị của ông Joko Widodo gặp phải sự chống đối ở Quốc hội, mặc dù những phần tử cực đoan liên hệ với nhóm nhà nước Hồi giáo đã thực hiện vụ tấn công khủng bố ở Jakarta tuần trước. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết.
Tổng thống Widodo hôm thứ Ba bày tỏ sự ủng hộ cho việc sửa đổi đạo luật chống khủng bố năm 2003 để cấm công dân nước này gia nhập những tổ chức khủng bố hoạt động ở Iraq và Syria và không cho về nước những người đã tới hai quốc gia đó để chiến đấu bên cạnh các phần tử khủng bố. Cơ quan chống khủng bố quốc gia của Indonesia, gọi tắt là BNPT, cho biết khoảng 800 người Indonesia đã tới Trung Đông để chiến đấu cho nhóm nhà nước Hồi giáo. Gần 30 người đã thiệt mạng trong các vụ giao tranh ở đó và khoảng 150 người đã trở về nước, trong đó có một số người có nhiều kinh nghiệm chiến trường. Trong 2 năm qua, giới hữu trách Indonesia đã quan tâm nhiều hơn tới mối đe dọa của nhà nước Hồi giáo và những người ủng hộ tổ chức này. Tuy nhiên, các nỗ lực để cải cách luật lệ an ninh của Jakarta đã gặp bế tắc tại Quốc hội. Ông Greg Barton, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khủng bố Toàn cầu của Đại học Monash ở Australia, nói Quốc hội Indonesia có tiếng là chậm chạp và vẫn còn tồn đọng rất nhiều vấn đề mà họ cần phải giải quyết. Thế cho nên xác suất để họ nhanh chóng xử lý vấn đề này không cao cho lắm. Sau vụ tấn công khủng bố ngày 14 tháng 1 ở Jakarta, nhiều người cảm thấy là Quốc hội cần phải nhanh chóng hành động. Nhưng đề nghị cải cách luật chống khủng bố vẫn gặp phải sự chống đối của các đảng thuộc phe Hồi giáo, là những đảng tuy nhỏ nhưng có nhiều thế lực. Những đảng này cho rằng không phải tất cả những người gia nhập nhóm nhà nước Hồi giáo đều trở thành những phần tử khủng bố. Ông Alexander Arifianto, chuyên gia về chính trị Indonesia của Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam thuộc Đại học Kỹ thuật Nam Dương ở Singapore, nói: Những người này nói rằng các ông đang tìm cách kết tội một khối người mà lại không cho chúng tôi thấy những chứng cứ chắc chắn. Ông Andreas Harsono, một nhà nghiên cứu ở Indonesia của tổ chức Human Rights Watch, cũng chống đối đề nghị nới rộng quyền hạn của cảnh sát hoặc của các lực lượng an ninh để bắt người mà không có bằng chứng rõ ràng về sự dính líu của họ với những hành vi tội phạm. Ông nói, mối lo ngại ở đây là họ muốn có quyền bắt giữ bất kỳ người nào mà họ muốn bắt. Những người chỉ trích e rằng nền dân chủ non trẻ của Indonesia có thể bị phương hại nếu cảnh sát có nhiều quyền hành hơn. Dưới thời lãnh tụ độc tài Suharto, chấm dứt vào năm 1998, giới hữu trách Indonesia đã thường xuyên lợi dụng đạo luật chống lật đổ chính quyền để đàn áp các nhóm đối lập và những nhân vật tranh đấu cho dân chủ. Hãng tin Detik ở Indonesia ngày hôm nay cho biết một số dân biểu tại Hạ viện đang thúc giục Tổng thống Widodo đơn phương sửa đổi những quy định trong đạo luật chống khủng bố năm 2003 để bao gồm những sự cải cách mà ông muốn có. Tuy sự sửa đổi đó vẫn cần có sự chấp thuận của Quốc hội, nhưng thủ tục lập pháp này có thể đẩy nhanh tiến trình làm luật.
Ông Barun Naim, một phần tử hiếu chiến người Indonesia đang hoạt động tại Syria với nhóm nhà nước Hồi giáo, tiếp tục là nghi can chính của vụ tấn công ở Jakarta. Trước khi gia nhập nhà nước Hồi giáo vào năm 2014, nghi can này đã ngồi tù 2 năm rưỡi tại thành phố Solo ở miền trung đảo Java về tội sở hữu trái phép súng ống và chất nổ. Giới hữu trách tin rằng ông Barun đã tìm cách tuyển mộ người Indonesia để thực hiện những vụ tấn công khủng bố ở tỉnh Trung Java hồi năm ngoái. Các giới chức an ninh cho biết ông Barun muốn thống nhất các tổ chức cực đoan ở Đông Nam Á vốn có liên hệ với Al-Qaeda, nhưng đã bị chia rẽ và suy yếu trong thập niên qua. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Indonesia hôm thứ Tư cho biết họ đã bắt 12 người bị nghi dính líu tới vụ tấn công khủng bố ở Jakarta, và hiện giờ họ đã có đủ bằng chứng để truy tố 6 người trong số đó. Cũng trong ngày thứ Tư, giới hữu trách Singapore cho biết tháng 11 và tháng 12 vừa qua họ đã bắt 27 công nhân xây dựng người Bangladesh ủng hộ các nhóm Hồi giáo hiếu chiến như Al-Qaeda và nhà nước Hồi giáo. 26 người trong số đó đã bị trục xuất và 12 người sau đó đã bị giới hữu trách Bangladesh câu lưu vì những cáo trạng khủng bố.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphone 3, được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Đảng Cộng sản Việt Nam bầu chọn lãnh đạo mới cho quốc gia. Đảng Cộng sản Việt Nam hôm nay khai mạc đại hội lần thứ 12, bầu chọn dàn lãnh đạo mới cho quốc gia. Đại hội khai mạc sáng nay tại Hà Nội quy tụ 1.510 đại biểu, đại diện cho 4.500.000 đảng viên trên toàn quốc, bầu ra các nhân vật lãnh đạo Việt Nam trong 5 năm tới. Cuộc họp kín kéo dài 8 ngày sẽ đánh giá chính sách và thành tựu trước khi chọn ra những gương mặt cho 4 vị trí cao cấp nhất, bao gồm Thủ tướng, Chủ tịch, Chủ tịch Quốc hội và Tổng Bí thư Đảng. Báo chí không được tham dự và kết quả chính thức dự kiến được công bố vào ngày 28 tháng Giêng. Nhưng tới thời điểm này, có nhiều đồn đoán cho rằng đương kim Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, 71 tuổi, có nhiều khả năng sẽ tiếp tục nắm giữ vị trí này. Đánh bật đối thủ hiện nay là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, 66 tuổi. Giới quan sát không kỳ vọng là sẽ có những bất ngờ lớn từ đại hội và cũng không trông đợi dàn lãnh đạo sắp tới của Việt Nam sẽ mang lại những thay đổi tích cực cho đất nước. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, từng làm việc trong quân đội và khối đảng, nói những gì đang diễn ra cho thấy cuộc đấu đá tranh giành quyền lực trong nội bộ đảng chưa tới hồi kết thúc và dự kiến sẽ còn căng thẳng hơn sau đại hội bầu chọn nhân sự quan trọng này. Tiến sĩ Dũng phân tích.
Đại hội 12 chưa thể giải quyết xong toàn bộ những vấn đề nhân sự và các vấn đề phe phái. Trong vài năm tới, Việt Nam vẫn tiếp tục xa đà ở những cuộc tranh giành quyền lực liên miên và kinh tế nổn ngang dẫn tới có thể là khủng hoảng. Các nhóm lợi ích có thể còn tung hoành hơn nữa và đời sống người dân càng cực khổ hơn nữa. Nếu ông Nguyễn Tấn Dũng mà trở thành Tổng Bí thư dù hiện nay xác suất đó khá là nhỏ, tôi cho rằng chúng ta không thể có đầu óc chiến lược để giải quyết vấn đề quốc gia. Và trước mắt cũng chỉ là những cuộc trả đũa lẫn nhau. Và ông ta sẽ tiếp tục để cho những nhóm lợi ích sinh sôi và hoành hành. Còn với ông Nguyễn Phú Trọng, đó là một nhà bảo thủ kiên định. Và ông ta bảo vệ chủ nghĩa xã hội, bảo vệ chế độ một đảng một cách thành tâm. Nhưng mà bù lại thì ông Nguyễn Phú Trọng lại có thế là người thanh phải. Trường hợp ông Nguyễn Phú Trọng mà thắng cử thì cũng không phải là cái điều xấu nhất, mà thường người ta lại nhận ra một chân lý, một quy luật nào đó trong hai cái giờ thì chọn cái nào đỡ dở hơn. Đó là cái ý kiến của một số dư luận như vậy. Còn riêng đối với cá nhân tôi thì quả là rất khó kỳ vọng cả ông Dũng lẫn ông Trọng. Và nếu cả ông Trương Tuấn Sang hay ông Nguyễn Sinh Hùng thì tôi cũng nghĩ rằng điều đó quá khó để các ông có thể thực thi một cái gì đó hành động và vì nhân dân vào cái thời điểm này.
Nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng, một ngòi bút cổ súy cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam được nhiều người biết tiếng, nói nhân vật nào thắng thua trong cuộc tranh đua lần này cũng không mang lại khác biệt gì cho sự phát triển của Việt Nam trong chính sách cai trị độc đoán, độc tài, bất dung đối lập của Đảng Cộng sản Việt Nam. Anh Thắng nói, anh không mong đợi lãnh đạo mới sẽ mang lại những luồng gió mới cho tình hình đất nước và vận mệnh dân tộc.
Phe nào ai có thể giành được cái vị trí nhân lực sau đại hội cũng không quan trọng. Ai lên nắm quyền thì nhân dân vẫn cứ khổ. Mà tôi cho rằng cái quan trọng là cái nhận thức của người dân cũng như là cái hành động của người dân sau đại hội này như thế nào. Khi người ta đã chứng kiến được tất cả những sự thối nát cũng như là những cái điều mà Đảng Cộng sản đã gây ra ở trên cái đất nước này. Thực ra cái việc vận mệnh quốc gia thì nó cũng không thể từ một cái nỗ lực cá nhân hay một nhóm là được. Mà cái quan trọng là cái sự chuyển biến cái ý thức, cái tinh thần công dân của tất cả nhân dân Việt Nam. Vì vậy cho nên là tôi không có bao giờ tôi trông chờ hy vọng hay đặt niềm tin của mình vào và một cá nhân hay vào một hội nhóm và đặc biệt là vào những cái người cộng sản.
Blogger này bày tỏ nguyện vọng.
Mong là tất cả những dân người Việt Nam dù có phải là đảng viên cộng sản hay không, có theo lý tưởng cộng sản hay không, nhưng chúng ta hãy nhìn vào những cái sự thực ở trên đất nước này và lựa chọn cho mình một sự đứng, lựa chọn cho mình một cái hành động để làm sao có thể cứu được cho dân tộc, cứu cho đất nước và đưa nhân dân thoát ra khỏi cái vũng lầy này càng nhanh càng tốt. Thứ nhất là cái nguy cơ là mất nước, vì Trung Quốc là vẫn liên tục leo thang những cái hành động gây hấn cũng như là vi phạm đến những các cái vấn đề về chủ quyền quốc gia. Cái nguy cơ nữa là cái sự xuống cấp trầm trọng về cái đạo đức văn hóa xã hội.
Trong bài diễn văn khai mạc Đại hội Đảng 12 hôm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định chủ nghĩa Mác Lênin và chủ nghĩa xã hội dù quyết tâm theo đuổi đường lối đổi mới. Vị trí Tổng Bí thư sẽ được bầu chọn vào ngày 27 tháng Giêng trước khi tân Tổng Bí thư họp báo ra mắt vào ngày bế mạc đại hội 28 tháng Giêng sắp tới.
Tiếp tục phần tin quốc tế, thưa quý vị, người biểu tình Philippines sẽ thực hiện một chuyến đi thứ hai ra quần đảo tranh chấp ở Biển Đông, và lần này sẽ ở lại đó một tháng sau khi Trung Quốc dùng máy bay đưa các du khách ra một hòn đảo nhân tạo mà Bắc Kinh mới bồi lấp. Tuần trước, Bắc Kinh đã cho phép một nhóm du khách đầu tiên mà đa phần là thân nhân của các binh sĩ đồn trú trên bãi đá chữ thập ở Trường Sa. Đây là một phần của chuyến bay thử nghiệm đối với đường băng dài 3.000 mét trên một hòn đảo nhân tạo xây trên đó. Một nữ phát ngôn viên của nhóm có tên gọi tự do của chúng tôi nói rằng Trung Quốc đang thực hiện đúng điều chúng tôi đã làm từ tháng trước, đó là tới đảo Thị Tứ. Hồi tháng 12, khoảng 50 người biểu tình Philippines, phần lớn là sinh viên đã thực hiện chuyến hải hành kéo dài 3 ngày tới đảo Thị Tứ, một trong các hòn đảo mà Philippines kiểm soát. Trung Quốc sau đó đã phản đối chuyến đi này. Nữ phát ngôn viên cho biết thêm rằng nhóm của bà sẽ dành một tháng để tới thị sát các hòn đảo mà Philippines quản lý ở Trường Sa vào tháng 4 tới. Chúng tôi kêu gọi tất cả những người Philippines yêu nước tham gia cùng chúng tôi để bảo vệ lãnh hải, bà nói. Những người biểu tình nói rằng ngư dân Philippines hiện không thể đánh bắt tại các ngư trường truyền thống vì bị các tàu tuần duyên lớn của Trung Quốc xua đuổi. Họ cũng chỉ trích chính phủ Philippines không hành động để ngăn chặn các ngư dân Trung Quốc dùng thuốc nổ để đánh bắt cá và hải sản ở Trường Sa. Sau một tin khác cũng liên quan tới Trung Quốc. Thưa quý vị, Bắc Kinh đang soạn thảo một điều luật mới và nếu được thông qua sẽ áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, gọi tắt là NGO. Các nhà phân tích nói rằng chính quyền Bắc Kinh coi một số NGO là mối nguy về an ninh và đang lập ra các luật lệ để có thêm quyền điều tra các tổ chức này. Ít nhất một tổ chức NGO lớn, có tên gọi ActionAid, đã giảm bớt quy mô hoạt động và chỉ duy trì sự hiện diện hạn chế ở Trung Quốc. Một số tổ chức phi chính phủ của phương Tây khác cũng tính tới chuyện rút khỏi Trung Quốc. Vụ tống giam ông Peter Dahlin, một nhân viên phi chính phủ người Thụy Điển gần đây, được coi là cũng không giúp giảm bớt quan ngại. Trung Quốc bày tỏ quan ngại rằng các thế lực chính trị phương Tây đang tìm cách xâm nhập vào xã hội Trung Quốc qua các NGO để truyền bá các tư tưởng về dân chủ kiểu phương Tây. Ông Dahlin đã xuất hiện trên truyền hình Trung Quốc và thú nhận đã phạm luật. Ông cũng thừa nhận đã sử dụng ngân quỹ của nước ngoài để kích động đối đầu trong xã hội Trung Quốc. Các nguồn tin phương Tây cho rằng ông đã bị buộc phải nhận tội. Theo dự luật mới, tất cả các NGO phải đăng ký với cơ quan an ninh, lực lượng sau đó sẽ giám sát các hoạt động của họ. Dự luật còn có các điều khoản cụ thể về việc gây nguy hại tới an ninh quốc gia của các tổ chức phi chính phủ, cũng như những điều được gọi là khả năng vi phạm của các NGO đối với đạo đức, giá trị và phong tục quốc gia của Trung Quốc.
Trong lúc vụ biệt tích của các nhà xuất bản ở Hồng Kông tiếp tục bị bao trùm trong màn bí ẩn, chính phủ Trung Quốc xác nhận 2 trong 5 người mất tích đang có mặt ở Hoa Lục. Việc này làm nhiều người Hồng Kông lo ngại là Trung Quốc đang chia bàn tay lông lá ra khỏi biên giới để hăm dọa và bắt giữ những người bất đồng chính kiến. Mời quý thính giả nghe Hồng Hoa trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của tổng tiến viên Shannon Vincent của đài VOA tại Hồng Kông.
Đầu tuần này, các giới chức an ninh Trung Quốc xác nhận ông Lý Ba, một nhà xuất bản ở Hồng Kông, đang có mặt ở Hoa Lục. Ông Lý, mang hộ chiếu Anh, đã biệt tích cách nay 3 tuần sau khi tới nhà kho của công ty ông tại Hồng Kông. Sự xác nhận của các giới chức ở tỉnh Quảng Đông được loan báo không lâu sau khi ông Quế Dân Hải, một đồng nghiệp của ông Lý, xuất hiện trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc và thú nhận là có dính líu tới một vụ tông xe bỏ chạy ở Hoa Lục vào năm 2003. Ông Quế bị biệt tích trong lúc đang đi nghỉ mát tại Thái Lan. Hai người này nằm trong số 5 nhà xuất bản ở Hồng Kông bị mất tích trong vài tháng qua. Ông Albert Ho, một nhà lập pháp Hồng Kông, nói rằng những vụ mất tích này làm nhiều người lo ngại là Trung Quốc đã bắt cóc những người Hồng Kông, chỉ trích chính quyền Bắc Kinh.
Điều này làm cho người dân Hồng Kông cảm thấy bị đe dọa rất nhiều vì nó liên hệ tới an toàn cá nhân và an ninh của dân chúng. Điều này quan trọng hơn phát triển chính trị hay dân chủ hóa. Nó dính líu tới vấn đề là phải chăng tất cả công dân Hồng Kông đều có thể bị bắt cóc hoặc bị bắt rồi bị đưa tới nơi khác.
Hồi đầu tuần này, một nhà lập pháp có lập trường thân Trung Quốc, ông Jasper Chang, cũng lên tiếng bày tỏ sự quan tâm. Ông nói rằng tường thuật của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc không làm cho người dân Hồng Kông yên tâm, và vụ này kéo dài chừng nào thì những thắc mắc của người dân Hồng Kông sẽ nhiều chừng đó. Ông nói rằng nếu không có thêm chi tiết nào khác được cung cấp, chính quyền Hồng Kông nên tìm kiếm sự trợ giúp của chính phủ Trung ương ở Bắc Kinh. Những vụ mất tích này đã làm cho hàng vạn người Hồng Kông xuống đường biểu tình hồi đầu tháng này. Họ đòi có thêm thông tin về những nhà xuất bản bị mất tích, và nhiều người nói rằng chính phủ Hồng Kông phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ quyền lợi của người dân ở đây trong lúc giao thiệp với Bắc Kinh. Ông William Ni, một nhà nghiên cứu ở Hồng Kông của Hội Ân xá Quốc tế, phát biểu như sau.
The government needs to continue over the long run to be very vigilant
Trong dài hạn, chính phủ cần phải tiếp tục chú tâm vào việc bảo đảm là những quyền ghi trong bộ luật cơ bản phải được tôn trọng một cách thực sự.
Ông Lý Ba, ông Quế Dân Hải và ba đồng nghiệp của họ đã xuất bản những cuốn sách bị cấm ở Hoa Lục và thường có những thông tin giật gân về cuộc sống riêng tư của các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Hồi đầu tháng này, một số tiệm sách ở Hồng Kông đã ngừng bày bán những cuốn sách có nội dung phê phán chính phủ Trung Quốc. Về việc này, nhà lập pháp Emily Law của Đảng Dân Chủ Hồng Kông cho biết như sau.
Chúng tôi nghe nói là những hàng sách khác cũng bắt đầu dẹp đi những cuốn sách mà họ nghĩ là giới hữu trách Hoa Lục cảm thấy bị xúc phạm. Họ còn không dám xuất bản một số loại sách nào đó.
Cảnh sát Hồng Kông cho biết, các giới chức tỉnh Quảng Đông đã truyền cho họ một lá thư của ông Lý Ba gửi cho chính phủ Hồng Kông. Cảnh sát nói rằng lá thư đó tương tự như lá thư được cho là ông Lý đã viết cho vợ ông, trong đó nói rằng ông tự nguyện tới Hoa Lục để giúp đỡ cho nhà chức trách trong một cuộc điều tra.
Thưa quý vị, các thị trường châu Á tăng giảm thất thường ngày hôm nay và giảm giá lúc đóng cửa. Các chỉ số chứng khoán tiếp tục giảm giá vì có các quan ngại về giá dầu sụt giảm và nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm. Thị trường Tokyo giảm giá 2,5%, thị trường Thượng Hải giảm hơn 3%, trong khi thị trường Hồng Kông giảm gần 2%. Các chuyên gia cho rằng tình trạng bán tháo xảy ra vì các nhà đầu tư bi quan về giá dầu sụt giảm, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm, cũng như viễn cảnh ảm đạm của nền kinh tế toàn cầu trong năm nay. Giá dầu thô đã giảm kể từ năm 2014 và hôm nay tăng lên đôi chút ở châu Á, nhưng hiện vẫn còn các quan ngại về tình trạng thừa cung. Giá dầu thô ở Mỹ tuần này đã giảm xuống tới mức thấp nhất trong vòng 12 năm, gây tác động tới giá cổ phiếu của các công ty năng lượng, vốn là một phần quan trọng của các chỉ số chứng khoán. Hôm qua cũng chứng kiến một ngày trồi sụt thất thường trên sàn giao dịch Wall Street, trong khi các chỉ số chính có lúc giảm hơn 3% trước khi hồi phục đáng kể lúc đóng cửa. Lúc kết thúc phiên giao dịch, chỉ số S&P 500 giảm 1,2%, trong khi chỉ số Dow giảm 1,6%. Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Và tin cuối, Pakistan ngày hôm nay dành một phút, một ngày để tang tưởng nhớ các nạn nhân của vụ đánh bom và xả súng tại một trường đại học, làm 21 người chết và khiến hàng chục người khác bị thương. Thủ tướng nước này, ông Nawaz Sharif, công bố ngày để tang nhằm thể hiện tình đoàn kết với những người thiệt mạng trong vụ tấn công do một nhóm gồm 4 kẻ khủng bố thực hiện tại đại học Bachchan nằm ở thị trấn Chadatsa ngày hôm qua. Đêm qua có thêm một sinh viên thiệt mạng, nâng số người chết tăng lên 21 người. Như vậy có 19 sinh viên thiệt mạng cùng với 2 nhân viên của trường đại học. Một phát ngôn viên của quân đội cho biết các binh sĩ, trong đó có cả lực lượng đặc nhiệm của quân đội, đã bắn chết 4 kẻ tấn công, rồi sau đó tiến hành xem xét từng khu nhà một trước khi đảm bảo an ninh cho toàn bộ khuôn viên của đại học. Trước đó, một chỉ huy của Taliban địa phương nói rằng ông ta đã cử 4 kẻ tấn công tới trường đại học trên. Không có lời giải thích nào được đưa ra về các tuyên bố trái ngược của Taliban.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bản tin khoa học và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.